Quý vị sợ không? Ở đây thì thấy có nhiều người cũng hơi run, phải không? Thấy cái gì lạ tới thì run. Thì cái đó là cái yếu của người tu. Phật tới chúng ta không mừng thì ma đến chúng ta cũng không sợ. Quý vị tư thấy giả sử có 5-10 con ma gì tới, nó dây quanh nó sắp phân thay xẻ thịt quý vị, mà quý vị cứ ngồi nghiêm chỉnh, không cục cựa, không nhúc nhích, không sợ, tâm vẫn an nhiên như vậy, thì thử coi nó ăn thịt quý vị được không? Được không? Có nghe ai nói ngồi trên bồ đoàn bị ma tới ăn thịt không? Chuyện đó không bao giờ có hết á. Vậy đó mà nó thấy nó thì sợ rung lên. Nó có ăn thịt mình được đâu mà sợ. Như vậy để thấy là người tu chúng ta lầm lẫn nhiều chuyện. Những cái không thật, ma là cái bóng dáng ảo ảnh chứ nó không phải thiệt. Mà cái ảo ảnh đó làm sao nó hại được cái thân này. Vậy đó mà cứ sợ. Thấy nó cái muốn la lên, muốn chạy đầu này đầu kia. Thì như vậy có phải tự mình phá hoại cái công tu của mình hay không? Nếu vậy nên tôi nói cho quý vị hiểu kỹ, chúng ta tu vì những cái lúc, nhất là những khi nhập thất, có một mình lặng lẽ ngồi lặng lẽ trong thất, rồi nếu mà yếu bóng vía thấy cái gì, nhiều khi nghe chuột chạy ở trên cái trần nhà, cái tưởng đó chà đâu ma đó, phải không? Nghe gió thổi ào ào tưởng ma đó, nghe người ta ca người ta nói chuyện ở dưới đường đó, đó ma nó nói bên tai mình đó, cái gì cũng ma hết, thì sẽ sao? Sẽ điên đó, đó là cái bệnh lớn đó. Cho nên chúng ta biết rồi thì khi ngồi tu chỉ đặt trọng tâm ở chỗ lặng tĩnh của nội tâm mình, đó là cái quý, cái cao siêu nhất. Còn tất cả cái bên ngoài đều không ra gì, không cái gì hại mình được. Dù nghe Bồ Tát Phật gì nói pháp ở bên lỗ tai mình thì lúc đó làm sao? Tôi đã gặp nhiều người thưa tôi cái vụ đó, nói là được nghe Bồ Tát, nghe Phật nói pháp hay quá, rồi nghe riết rồi cái điền. Chính có một người hồi xưa tu cũng gần tuổi với tôi mà ham tu lắm, rồi mỗi khi ông ngồi ông tu rồi ông nghe có Bồ Tát tới nói pháp cho ông nghe riết rồi ông vừa đi với mình đang đi mà rồi ông cười, rồi đang đi với mình cái ông nói ông trả lời với người ta, ông gật đầu rồi ông sờ. Thì như vậy quý vị thấy ông điên chưa? Đó, thì cái đó là tại sao? Tại ông cho rằng những người đó nói hay lắm, mình không nghe chứ mình không nghe, thành ra mình phàm tục. Ổng là thánh rồi, cho nên đi đường đi đâu cũng được nghe pháp rồi, hay quá. Mà tới chừng vài năm sau ổng điên luôn. Đó là cái bệnh do mình cứ ngỡ rằng những tiếng bên ngoài đó là Phật, là Bồ Tát thương tới giáo hóa mình, mà kỳ thật không phải. Cái đó là do cái tâm mình không làm chủ được, rồi những cái tiếng động bên ngoài mình tưởng là thiệt. Bởi tưởng thiệt cho nên rồi mình sanh ra cái tâm đó. Nên người biết tu, dù cho có Bồ Tát, có Phật tới nói tôi là Bồ Tát, tôi là Phật, tới nói pháp cho ông nghe, thì mình cũng lặng thinh xá là thôi, chứ không có nhận, mà cũng không có lắng nghe nữa. Không có tội đâu sợ. Chứ quý vị thường nói Phật nói mà không lắng nghe tội chết, phải không? Đừng nghĩ như vậy. Cái đó là không phải Phật thiệt. Phật không có rảnh mà đi nói pháp riêng cho mỗi người nghe đâu, thấy không? Cái đó là cái gì đó, chứ không phải Phật đâu. Hiểu rõ như vậy. Cho nên dù có những cái chuyện gì nó đến hay là dở, chúng ta vẫn thản nhiên tự tại, tâm không có động, không có mừng, không có sợ, thì tất cả cái đều qua hết. Tất cả cái đều qua hết, không có cái gì hại chúng ta được. Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm tôi dẫn lại, nghĩa là Phật dạy ngủ ấm ma, mà ngủ ấm ma cộng lại mấy chục thứ. tới năm mươi mấy thứ ma. Ma có thần thông, ma có hào quang, đủ thứ ma. Nhưng mà Phật chỉ dạy một câu, kể hết một dọc ma rồi, Phật kết thúc một câu: nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm, tức thiện cảnh giới. Nói một câu đó thì quý vị thấy sao? Nếu mình không có khởi, nếu mình khởi nghĩ rằng đó là mình đã chứng thánh cho nên Bồ Tát Phật tới nó phát cho mình nghe đó, thì đó là rơi vào quần tà, tức là bầy ma. Còn nếu sao, nếu mà không có bất khởi thánh tâm, tức là không có khởi cái tâm rằng mình chứng thánh, thì cái cảnh đó là cái cảnh giới lành. Như vậy thì do công phu tu của mình, từ một cái ấm này mình qua được cái ấm khác, có những cái chuyển biến. Những chuyển biến đó lạ lùng, có những cái rất là kỳ đặc. Mà nếu mình cho rằng mình chứng thánh thì rơi vào tà. Mà nếu mình không có khởi nghĩ là mình chứng thánh gì hết, nghĩa là cái sự tu thì nó tự nhiên, do tâm thanh tịnh nó hiện như vậy thôi, chứ không có gì thiệt, thì đó là cảnh giới tốt. Dù 100 con ma, 1000 con ma tới, mà mình cũng thản nhiên tự tại, thì đó là cảnh giới tốt. Còn nếu có vị Phật, vị Bồ Tát gì tới mà mình mừng quá thì sao? Đó, thì lạc đường tà. Cho nên rất là cẩn thận, rất là dè dặt, đừng có lầm. Mà cũng khỏi cần trì chú, khỏi cần tụng kinh gì hết, chỉ đừng có cho rằng mình chứng thánh thì đó là đạt được rồi, phải không? Đừng nghĩ là mình chứng thánh thì đã được. Còn nếu nghĩ mình là thánh là hơn nữa hả? Nhiều khi có những người ngồi tu rồi thấy cái gì lạ, nghe cái gì lạ nữa, mình đặc biệt rồi đó, phải không? Mình đây là coi bộ các vị Bồ Tát thương mình, tới nói nhỏ mình gì đây, rồi cứ vậy đó mà lắng nghe biết thành bệnh hồi nào không hay. Cho nên mình nghe thấy như cảnh đó vẫn coi nó là thường, không có gì thiệt, thì mình sẽ được ở trong cảnh giới lành. Cảnh tà hay tốt đều tại tâm mình chấp mà ra. À, cảnh tà thì do mình chấp, còn nếu nó tốt là mình không chấp. Nếu mình chấp thì nó là tà, mình không chấp thì nó là tốt, chứ không có gì lạ hết. Đừng quan tâm đến ngoại cảnh, chủ yếu an tâm là đúng. Dù có cảnh dữ hiện ra, vẫn là tướng biến hóa không thật. Cái không thật làm gì hại được mình mà sợ? Có những cái trò múa rối ở bên ngoài, như là hiện cọp, hiện rắn rết vân vân, thì cái đó chỉ là cái giả dối không thật, có gì đâu mà sợ. Nhưng mà gần đây có nhiều người tu thiền nhát thôi rồi nhát. Có những người tu thiền cũng thật là hay, nhưng có những người tu thiền cũng thật là nhát. Có một người tu thiền thuật lại cho tôi nghe, một buổi ngồi thiền ở trong cái thất bằng tranh ở ngoài vườn, rồi trong khi ngồi cái sau nghe cái tai nghe lạnh lạnh, dòm xuống là thấy con rắn đưa nằm khoanh trong cái lòng bàn tay. Thì vị ấy thấy vậy rồi cứ nhắm mắt lại, cứ yên tĩnh, hồi lâu sao nó bò đi mất. Thì như vậy rắn bò nằm khoanh ở trong lòng bàn tay mà không thành sợ, không thành cựa quậy, chợ lát là nó buồn tình nó đi. Còn có người ngồi thiền nghe nó lọc rạch ở trên chùa, trên nóc nhà, cái rồi dòm lên thấy con rắn, cái đứng dậy lao quái quái chạy ra ngoài khỏi cửa khóc. Thì quý vị thấy có những người rất là hay, có người thật là dở. Như vậy cho nên chúng ta phải tập làm sao mà đối với cái cảnh đó vẫn thản nhiên, thấy nhìn biết nó là con rắn rồi thôi, cứ nhắm mắt ngồi yên tĩnh, ngồi tự nó đi, không có hại gì mình hết. Bởi vì rắn nó cắn mình đâu phải, nó muốn tìm tới nó cắn, phải không? Nó cắn mình là nó bảo vệ nó. Ví dụ mình đi, mình đạp trúng nó thì nó cắn mình. Hoặc là nó bò tới, mình muốn đập nó thì nó phải thoi mình. Sao bây giờ nó thoi không phải thoi bằng tay, nó bỏ tới. Rồi còn khi mà nó nằm trong bàn tay mình thấy là mình im ru, mình không cựa quậy, thì nó đâu có cắn mình. Mình tự hồi nó đi kiếm ăn nó đi. Còn nếu mà mình cựa quậy biết đâu nó sợ mình nắm nó, nó lại cắn mình. Như vậy cho nên mình bình tĩnh thì mọi cái nó không có xảy ra. Mình sợ sệt quá thì mọi cái nó có thể xảy đến. Vì vậy cho nên cái người tu can đảm. Như vậy thì quý vị nghĩ người tu phải can đảm tới cỡ nào? Tôi thấy quý vị can đảm cũng được phần tư phần tám mà chưa có trọn vẹn. Cái can đảm thứ nhất là cạo tóc ha. Can đảm thứ hai là ăn chay. Can đảm thứ ba là từ giã cha mẹ đi, khóc lên khóc xuống cũng đi. Can đảm quá rồi, thấy không? Rồi can đảm ngồi thiền, đau liền chết mà cũng ráng ngồi tới 2 tiếng, cũng can đảm quá rồi. Mà chỉ còn cái can đảm là thấy ma không thành sợ, thấy rắn không thành sợ, cái đó là chưa. Như vậy thì cái can đảm từ giã những cái bên ngoài dễ, mà can đảm mà ta thường nó thân là khó, phải không? Như vậy thì đối thân mình không sợ, không sợ chết, không sợ mất cái gì hết, thì cái đó là cái can đảm quan trọng đó. Chúng ta phải can đảm, không sợ thì không chết. Còn nếu mình sợ quá thì nó đi tới khùng điên, sanh ra bệnh nguy hiểm. Trong khi ngồi thiền thấy cảnh lạ phần lớn là mơ, cần phải mở mắt tỉnh táo nhìn chúng. Nếu nhìn mà chúng không mất thì nhắm mắt lại, tưởng năm quẩn này là không, tướng kia cũng không, thì khỏi sợ sệt. Đây tôi nói cho quý vị thấy cái cảnh giới của ma. Bởi vì ma với người có hai cái khác nhau. Ma nó sống và nó biết hiểu qua cái tưởng của con người. Cho nên quý vị nhớ, khi cúng thí thực mình phải làm sao? Chỉ có 7 hộp cơm mà tưởng nó chừng nhiêu, mà tưởng vô số đầy hết cho nó, bao nhiêu đứa lại ăn cũng no hết. Tưởng vậy thì nó ăn no. Còn mình không tưởng, không tưởng cơm mà tưởng cái khác thì nó ăn không được. Nhưng mà tôi nhớ khi mà ra cái chùa lên ở Quảng Ngãi, cái chùa Tổ đó, chùa Thiên Ấn, tôi nghe kể một câu chuyện rất là lý thú. Mấy hòa thượng không biết đời thứ hai thứ ba gì đó, hòa thượng tu đức hạnh rất là cao, cao rồi cái bữa đó rằm tháng 7 ở dưới chợ người ta có tổ chức để mà làm lễ thí thực đó, thí cô hồn rồi đó, mà gọi là lễ gì? Lễ chẳng tế, lễ to lắm. Thì lên thỉnh thì hòa thượng không đi, hòa thượng sai thầy trị sự đi, thầy trị sự lãnh trách nhiệm đi. Đi cái xuống tới cái giờ lên ngồi vàng chẳng tế, bắt ấn đồ đọc chú rồi cũng hay lắm. Nhưng mà cúng một hồi thì hòa thượng ở nhà, ngài nằm ở trong mùng, cái thấy một đàn mấy cái con ma, con quỷ đói đó, nó lang thang chạy tới nó khiếu nại. Bạch hòa thượng, bữa nay thì trị sự cho tôi có ăn ăn chìa khóa không à, tôi có ăn không được. Giờ làm sao tôi có ăn? Thì ông hòa thượng ông nói, ủa sao lạ vậy cả, sao mà bữa nay ông trị sự là cho nó ăn chìa khóa. Cái khi nó tan ra thấy chuyện thầy trị sự về, cái hòa thượng mới kêu vô hỏi, bữa nay ông ngồi đàn ông cúng ông tưởng cái gì? Cả ông thú thật, bạch hòa thượng, trước khi con đi thì con bỏ túi sau chìa khóa mà không biết nó rớt ở đâu. Phá trình sửa soạn lên đàn rời cái túi thì không có sâu chìa khóa. Mà lên đó mà lo quá, khi nhớ không biết chìa khóa để đâu, thành nó tụng chú mà khi nhớ chìa khóa không. Thì như vậy thành nó rời với con ma, nó cứ thấy chìa khóa nó không thấy cơm. Nó đi nó khiếu nại. Thì quý vị mới thấy rằng các cái loài ma quỷ nó ăn bằng cái tưởng của con người. Bởi vậy nên chúng ta cúng này kia, chúng ta tưởng tưởng như là mời nó lại ăn, rồi nó tới nó ăn. Còn có một lần có tôi có mấy người quen mà họ cũng đồng bóng họ lên, họ nói nghe cũng thật lắm. Thì có mấy con ma nó lên, nó đói, nó xin ăn. Tôi đặt câu hỏi, tôi hỏi sao không ra chợ người ta bán thiếu gì mãi, có ai thấy đâu, cứ ghé quán là ăn không được, lại đây đòi ăn chi. Thì tôi hỏi vậy thì nó trả lời, nó nói không được đâu, tới đó có thấy bước vô là bị người ta đập rồi à, có người ta giữ, chỉ trừ ra mời mới được ăn. Thì như vậy cúng là mời nó thì nó ăn mới được, chứ còn không phải chứ người ta để trong quán trong tiệm mà vô ăn được. Thì như vậy cho nên là ma quỷ phải cúng, cúng mời được đàng hoàng thì nó mới tới ăn. Như vậy thì nó ăn trong cái tưởng tượng, cho nên nó ăn rồi mà dọn xuống còn nguyên, phải không? Không mất mát gì hết, là ăn trong cái tưởng của con người. Cho nên ma nó sợ cái tưởng. Vì vậy mà thường á, như câu chuyện mà của ngài Hương Hải đó, lúc ngài ở đảo rồi ma nó tới dây ngài, rồi nó làm đủ cách nó phá. Thì ngài tưởng như là tất cả cái thân này nó là không, thì ma nó cũng là không, thì quán tưởng các pháp nó là không đó, rồi tưởng như vậy thì rồi nó cũng chạy trốn. Mình tưởng thì nó lại sợ, mình tưởng cái gì thân này là không thiệt, thân không thiệt thì ma tướng ma hiện cũng không thiệt, thì quán tướng không cho thì tự nhiên nó thấy tan, nó quán nó chạy. Như vậy thì mình tưởng cho nó ăn thì nó thấy được ăn, mình quán cho pháp đúng các pháp là không, không thiệt thì nó thấy nó không, nó quán nó chạy. Như vậy thì mình dùng quán tưởng mà phá nó, chứ đừng có nên sợ nó. Sợ nó thì nó làm tới nè, phải không? Nó thấy nó quay quá rồi. Cho nên cái tu mà khéo gặp những cảnh đó, mình phải dùng cái quán tưởng. Bởi vì ngày nay chúng ta tu á thì 100% nó dễ hết, 99% rồi, chỉ còn có 1% nữa là lâu lâu ngồi trong thách mình chút thôi, phải không? Còn có phần nhỏ xíu thôi mà ngồi trong đó vẫn còn sợ thì thôi hết, không còn phần nào yên. Chứ hồi xưa thì sao, vô rừng vô núi tu một mình, người nam thì ở trong rừng ngồi tu, có khi người nữ cũng phải vô rừng ngồi tu, rồi tới những cái đình cái miếu người ta ban đêm ở trong đó ngồi tu, mà các ngài không sợ. Mình bây giờ ngồi trong thách cửa 2-3 lớp mà cũng sợ thì không biết sợ cái gì. Bởi vậy nên là nó quá yếu đuối, mà từ cái yếu đuối đó nó sanh ra bệnh hoạn. Vì vậy mà phải tập can đảm, coi thân này không ra gì, không có cái gì đáng sợ hết. Nó sợ mình chứ mình không sợ nó. Ma quỷ ít phước hơn người, phải không? Nó ít phước mới đọa làm ngạ quỷ đó. Thì như vậy nó dưới mình mấy cốc lận, mà mình sợ nó là vô lý. Cho nên khi ngồi tu có cái gì lạ, cái gì mà nó làm cho mình mừng, mình sợ, mình phải đừng thèm mừng, đừng thèm sợ, thì cái mọi việc nó an nhiên. Cho nên cái phương pháp trị ma nói tóm lại rất là dễ, nghĩa là đừng mừng, đừng sợ thì trị được tất cả. Tốt cũng không mừng, xấu cũng không sợ thì tất cả đều là an ổn.